Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Mai Vân, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 2, 2015. Tình báo Mỹ lo ngại Trung Quốc mở rộng các đảo ở vùng Biển Đông. Tổng thống Pháp đến đảo Guyane, Philippines, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão Haiyan cách nay 2 năm. Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về Ukraine, các bên rút vũ khí hạng nặng khỏi Biển Đông. Thánh chiến Iraq phá bảo tàng Mosul, UNESCO đòi Liên Hợp Quốc họp khẩn. Một mỗi ngày một sự kiện, khí đốt, một xung đột khác giữa Ukraine với Nga. Kính thưa quý vị, liên quan đến khu vực Biển Đông, lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ vừa có tuyên bố khẳng định việc Trung Quốc mở rộng các tiền đồn ở Trường Sa là một phần của nỗ lực hung hăng nhằm xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã tuyên bố như trên ngày hôm qua trong cuộc điều trần về các mối đe dọa toàn cầu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Tuyên bố của ông Clapper phản ánh mối quan ngại của Hoa Kỳ về những hoạt động của Bắc Kinh bồi đắp các đảo trên Biển Đông để có thể xây trên đó các bến đậu cho tàu thuyền hoặc các sân bay. Những hoạt động này, theo Washington, có nguy cơ gây thêm căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ nói, mặc dù đang cố đạt đến mối quan hệ song phương ổn định với Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc lại không ngại gây ra những căng thẳng song phương và khu vực để theo đuổi lợi ích của họ, đặc biệt là trên các vấn đề chủ quyền biển. Ông Clapper mô tả đường chính đoạn, còn được gọi là đường lưỡi bò, mà Bắc Kinh tự vẽ lên ở Biển Đông, bao phủ hơn 80% diện tích vùng này, là quá đáng. Tuy Hoa Kỳ không phải là quốc gia tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Washington tuyên bố có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực có tính chất trọng yếu đối với thương mại thế giới này. Trung Quốc thì vẫn cho rằng chủ quyền của họ trên Biển Đông là có cơ sở lịch sử và vẫn phản đối điều mà Bắc Kinh cho là sự can thiệp của Mỹ. Trong cuộc điều trần ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain đã đưa ra những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã tiến hành hoạt động mở rộng đá Gavel thuộc quần đảo Trường Sa trong năm qua. Ông cho biết đảo được mở rộng của Trung Quốc có thể cho phép Bắc Kinh triển khai các loại vũ khí, bao gồm vũ khí phòng không và các phương tiện quân sự khác. Theo lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, nên hiện chưa rõ Bắc Kinh có thể triển khai vũ khí hoặc lực lượng nào đến khu vực này. Ông cho rằng hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trong một năm rưỡi qua, kết hợp với việc hạ đặt giàn khoan gần các đảo tranh chấp là một xu hướng đáng lo ngại.
Vẫn về Biển Đông. Vào lúc mối quan ngại trước việc Trung Quốc tăng tốc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông ngày càng tăng mạnh, Hoa Kỳ đã có phản ứng cụ thể. Một sĩ quan cao cấp của Hải quân Mỹ vào ngày hôm qua tiết lộ, Mỹ đã bắt đầu cho loại trinh sát tối tân nhất của mình là P-8A Poseidon tuần tra trên khu vực Biển Đông, Mai Vân cho biết.
Đây là lần đầu tiên mà sự tồn tại của các phi vụ trinh sát này được công khai xác nhận. Trong một thông báo, Hải quân Hoa Kỳ cho biết là các chiếc P-8A đã được triển khai tại Philippines trong 3 tuần lễ, từ đầu tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 2 vừa qua. Các chiếc phi cơ này đã thực hiện hơn 180 giờ bay trên vùng Biển Đông. Trước đây, từ năm 2012, Mỹ từng dùng loại trinh sát cơ P-3C Orion cũng từ Philippines bay ra tuần tra vùng Biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên mà P-8A được sử dụng. Trong tư cách là đồng minh của Philippines tại châu Á, Hoa Kỳ đã cam kết chia sẻ ngay cho Philippines thông tin tức thời về những gì xảy ra trong vùng biển của Philippines mà các phi vụ trinh sát thu thập được. Các thông tin này rất quan trọng vào lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bồi đắp đảo đá tại Biển Đông. Sự kiện Hải quân Mỹ tung phi cơ P-8A vào các phi vụ trinh sát tại Biển Đông đã rất được quân đội Philippines hoan nghênh. Theo hãng tin Anh Reuters, thì đại tá Padilla, một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Philippines, đã tỏ ý hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ cho triển khai nhiều phi cơ trinh sát hơn trong khu vực.
Về khu vực Đông Bắc Á, một sự kiện đáng chú ý là tiếp theo vụ Bộ trưởng Nông nghiệp của Nhật, thì thêm hai bộ trưởng của chính phủ Shinzo Abe vừa bị báo chí Nhật Bản tố cáo đã nhận tiền bất hợp pháp, theo hãng thông tấn AFP vào ngày hôm nay. Nhật báo Asahi Shimbun vào sáng nay thông báo trên trang nhất việc Bộ trưởng Môi trường Ishio Mochizuki đã nhận từ một doanh nghiệp số tiền là 1,4 triệu yên, tương đương gần 10.000 euro. Bộ trưởng Giáo dục Bộ trưởng Giáo dục Hakubun Shimomura cũng buộc phải tự bào chữa trước các cáo buộc về việc tài khoản của ông dành cho các hoạt động chính trị đã tiếp nhận những nguồn tài chính từ các tổ chức không đăng ký chính thức. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản cũng đã phải từ chức vì bê bối tài chính. Cho đến nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản là thành viên duy nhất trong tân chính phủ của Shinzo Abe được bổ nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái phải từ chức. Tuy nhiên, trong chính phủ Shinzo Abe trước đã có hai bộ trưởng Tư pháp và Công nghiệp phải ra đi. Loạt bê bối mới trên đây nhắc lại một thời điểm hết sức tồi tệ đối với ông Shinzo Abe trong những năm 2006-2007. Thủ tướng Abe đã phải đối mặt với sự ra đi của nhiều bộ trưởng sau những cáo buộc về tài chính. Một trong các bộ trưởng đã tự sát, còn chính Shinzo Abe cũng buộc phải từ chức sau một năm cầm quyền. Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, trong ngày thứ hai của chuyến công du Philippines, ngày hôm nay Tổng thống Pháp đã tới thị xã đảo Guyan, biểu tượng của thiên tai do biến đổi khí hậu, nơi chịu thiệt hại hết sức nặng nề trong siêu bão Haiyan năm 2013.
Trong chặng dừng ở Guyan, Tổng thống François Hollande thông báo hỗ trợ 1,5 triệu euro cho việc tái thiết, ngoài khoản tiền 50 triệu mà Paris tặng cho Manila thông qua cơ quan phát triển Pháp được công bố ngày hôm qua. Năm 2013, Guyan là nơi đầu tiên tại Philippines bị bão Haiyan tàn phá nặng nề, với sức gió chưa từng có lên tới 300 km một giờ. Trận bão đã khiến hơn 7.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương và hủy diệt rất nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong bài phát biểu tại một trường học Guyan, đầy ắp người tham dự, Tổng thống François Hollande đã ca ngợi những tiến bộ đạt được trong việc tái thiết vùng này. Trước các ngư dân và các cư dân thành phố vùng Guyan, ông tuyên bố thành công hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tháng 12-2015 tại Paris là trọng tâm của nước Pháp. Ông nhấn mạnh với lời lẽ xúc động, khi kết thúc hội nghị này, nếu có thành công thì gương mặt của các bạn sẽ hiện lên trong trí óc của tôi. Sau chuyến công du sẽ kết thúc vào tối nay, công chúng chờ đợi việc thực hiện lời kêu gọi Manila. Nhà hoạt động môi trường Pháp Nicolas Hulot, đặc phái viên của nước Pháp về trái đất và là người có trọng trách trong chuyến công du của Tổng thống, nhận xét về ý nghĩa của tuyên bố chung Pháp-Philippines. Cho đến nay, hai nước thuộc hai khối quốc gia phát triển và đang phát triển nằm trong hai hoàn cảnh, hai vị trí khác nhau. Điều quan trọng là hai nước đại diện cho hai khối, xích lại gần nhau, mỗi nước, bất kể trách nhiệm của mình, năng lực của mình đều cố gắng tối đa.
Vẫn liên quan đến Đông Nam Á, ngày hôm nay, theo AFP, chính quyền Indonesia tuyên bố trục xuất một nhà báo Úc với lý do không có visa hợp lệ, sau khi phóng viên có cuộc tiếp xúc với thân nhân của một trong hai công dân Úc bị kết án tử hình. Nữ phóng viên Candace Sutton làm việc cho báo Daily Mail bị các nhân viên cơ quan di trú câu lưu khi bà phỏng vấn người nhà tù tội tại một khách sạn thuộc đảo chính Java, gần nơi giam giữ hai người Úc. Theo người phát ngôn của cơ quan nhập cư Úc, phóng viên của Daily Mail đã không trình ra được visa hành nghề và người này đã phạm luật Indonesia khi làm việc với visa du lịch, mua được khi đặt chân tới Indonesia. Phóng viên Candace Sutton bị đưa trở về Sydney, Úc trên chuyến bay vào cuối ngày. Sau khi Tổng thống Joko Widodo bác bỏ thỉnh cầu khoan hồng, hai người tù Úc đối diện với khả năng bị hành quyết bất cứ lúc nào. Hiện tại chính quyền không công bố ngày thi hành án. Sau một thời gian ngừng án tử hình, Indonesia mới áp dụng trở lại gần đây, lần đầu tiên vào tháng 1, 6 tội phạm liên quan đến ma túy đã bị xử tử, trong đó có một công dân Việt Nam. Các vụ hành quyết của Indonesia bị quốc tế phản đối mạnh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi Jakarta chấm dứt hình phạt này. Trước mắt, Jakarta dự kiến thi hành án tử hình với hàng chục tù nhân liên quan đến công dân Pháp. Ngày hôm qua, vợ của ông Sergei Adlui, một thợ hàn 51 tuổi, đã có lời kêu gọi xúc động trong một cuộc họp báo tại Jakarta với sự có mặt của đại sứ Corin Brze. Đại sứ Pháp kêu gọi chính quyền Indonesia xem xét khiếu nại của bị cáo một cách công bằng. Về điểm nóng Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về xung đột Ukraine ngày hôm nay để thảo luận về lệnh ngừng bắn, nói chung hiện đang được tôn trọng, vào lúc mà phiến quân thân Nga và chính quyền Kiev tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực miền Đông.
Họp lại tại New York, theo yêu cầu của Pháp và Đức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước hết sẽ nghe báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, tức là tổ chức hiện có các đoàn quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Sau đó, Hội đồng Bảo an sẽ họp kín về cuộc khủng hoảng này. Tại chỗ, tình hình hôm nay vẫn yên tĩnh, lệnh ngừng bắn được ban hành từ ngày 15 tháng 2 có vẻ được tôn trọng trong những ngày qua. Phát ngôn viên quân đội Ukraine lẫn phiến quân tân Nga đều tuyên bố tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến ở miền đông. Nhưng tại thành phố cảng Mariupol, người dân phản ứng dè dặt trước việc rút vũ khí hạng nặng này. Thông tin viên RFI Anastasia Bekio gửi về bài tường trình.
Le grand port industriel de quelques 500.000 habitants.
Tại cảng công nghiệp lớn với 500.000 dân này, hai nhà máy luyện thép, nguồn sử dụng nhân công chủ yếu tại đây, có thể sẽ là mục tiêu tấn công kế tiếp của phiến quân thân Nga. Lực lượng này đã nói thẳng rằng, sớm muộn gì Mariupol phải trở về tay của họ, nhưng hiện chưa tấn công ngay mà muốn giành lại thành phố này qua thương lượng. Tình hình hiện giờ đang yên tĩnh, hai bên đã bắt đầu rút các khẩu pháo 110mm khỏi chiến tuyến. Tuy vậy, chính quyền Kiev đã báo trước là họ sẵn sàng xét lại lịch trình rút vũ khí nếu phiến quân mưu toan tấn công vào Mariupol. Mặt trận hiện chỉ nằm cách thành phố này vài chục km và tình hình tại đây vẫn còn rất bất ổn. Hôm qua đã có giao tranh bằng súng tự động ở một nơi cách Mariupol khoảng 30 km. Quân đội Ukraine tố cáo phiến quân thân Nga tập trung rất đông quân xung quanh Mariupol. Theo lời phát ngôn viên quân sự Ukraine, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có 7 máy bay không người lái bay bên trên thành phố này. Dân chúng tại đây phản ứng dè dặt trước việc hai bên rút vũ khí hạng nặng. Một số người sợ rằng thành phố này sẽ không còn phương tiện tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Những người khác thì nghĩ rằng Mariupol có thể sẽ là món hàng mặc cả giữa phiến quân với chính quyền Kiev.
Tại khu vực Trung Cận Đông, lực lượng thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã phá hủy các pho tượng thời cổ đại tiền Hồi giáo ở Viện Bảo tàng Mosul, miền Bắc Iraq. Ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về vấn đề này.
Trong một bản thông cáo, bà Irina Bokova tố cáo là vụ phá hủy này không chỉ là một thảm kịch trên mặt văn hóa, mà còn là một vấn đề an ninh vì nó kích động chủ nghĩa cực bộ tôn giáo, các hành vi bạo lực cực đoan và cuộc chiến ở Iraq. Trên cơ sở đó, bà Tổng Giám đốc UNESCO cho biết là bà đã liên lạc ngay với Chủ tịch Hội đồng Bảo an để yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trên vấn đề bảo vệ các di sản văn hóa Iraq, trong tư cách là một yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia. Lời kêu gọi của UNESCO được đưa ra sau khi quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho lưu hành trên mạng một đoạn video cho thấy người của họ kéo đổ các pho tượng để dùng búa đập nát. Đó là những báu vật có từ thời văn minh Lưỡng Hà và Hy Lạp cổ đại, hàng thế kỷ trước công nguyên. Quân thánh chiến không chỉ phá hoại ở Viện Bảo tàng Mosul, mà trong đoạn video khoảng 5 phút còn có cảnh những kẻ phá hoại dùng máy khoan phá hủy một con bò mòng bằng đá thời xa xưa tại địa điểm khảo cổ ở Mosul. Thành phố bị rơi vào tay quân thánh chiến vào tháng 7 năm 2014. Bà Irina tố cáo vụ phá hủy trên là vi phạm nghị quyết 2199 của Hội đồng Bảo an thông qua vào đầu tháng 2 này nhằm ngăn chặn việc đánh cắp buôn lậu bảo vật thời cổ đại ở Iraq và Syria, vốn được xem là nguồn tài chính quan trọng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Vẫn liên quan đến khủng bố, liệu Hoa Kỳ có bị đe dọa khủng bố một cách nghiêm trọng hay không? Các đánh giá trái ngược của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và của lãnh đạo tình báo Mỹ James Clapper vào ngày hôm qua về mức độ nguy hiểm mà quân thánh chiến đặt ra cho thế giới và cho nước Mỹ đã gây hoang mang và gây tranh cãi ở Quốc hội. Thông tin viên RFI Jean-Louis Porte từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, ông James Clapper, giám đốc tình báo Mỹ, đã tuyên bố hôm qua là mối đe dọa khủng bố nhắm vào Mỹ và thế giới đã gia tăng. Nhân vật này khẳng định, xin trích, một khi có thống kê đầy đủ về các vụ khủng bố chết người trên thế giới, 2014 sẽ là một năm có thiệt hại nhân mạng cao nhất trong vòng 45 năm này, kể từ khi việc thống kê này được thực hiện. Ông Clapper còn nói thêm là trong 9 tháng đầu năm 2014, đã có đến 13.000 vụ khủng bố, sát hại 31.000 người. Phần lớn các vụ này là do các tổ chức thánh chiến, nhà nước Hồi giáo tiến hành. Tổng kết đáng ngại của ông Clapper, trái ngược lại với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cũng trước Quốc hội 24 tiếng đồng hồ trước đó, với nội dung ít đáng lo ngại hơn. Ông John Kerry đánh giá, xin trích, cho dù có sự tồn tại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, người Mỹ và thế giới nói chung thực ra sống trong một thời kỳ mà số lượng các mối đe dọa thường nhật thấp hơn bình thường. Cách đánh giá khác biệt về tình hình đã làm dấy lên chỉ trích từ phía các nghị sĩ quốc hội và giới tình báo. Một cựu lãnh đạo tình báo của Lầu Năm Góc đã tố cáo ông Kerry là thiếu thông tin. Còn đối với Đảng Cộng Hòa thì chính phủ Obama cố giảm nhẹ các mối đe dọa để cho thấy là mình có tiến bộ trong cuộc chiến chống quân khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Còn về quan hệ Mỹ với Cuba, sau đợt đàm phán thứ nhất nhằm bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương vào cuối tháng trước, ngày hôm nay tại Washington bắt đầu khai mạc vòng đàm phán thứ hai giữa Hoa Kỳ và Cuba. Mục tiêu trước mắt của đợt đàm phán này là mở lại các đại sứ quán. Theo AFP, hai phái đoàn Cuba và Mỹ có kế hoạch làm việc suốt ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ là một trợ lý ngoại trưởng phụ trách châu Mỹ Latin, còn về phía Cuba là giám đốc phụ trách Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của đoàn đàm phán này là mở lại đại sứ quán tại thủ đô hai nước có thể là ngay trong mùa xuân này. Mỹ và Cuba không còn quan hệ ngoại giao kể từ năm 1961. Tuy nhiên, từ năm 1977, hai nước bắt đầu duy trì các kênh tiếp xúc không chính thức. Theo một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ, hai phía đều mong muốn vấn đề này được giải quyết trước thượng đỉnh châu Mỹ diễn ra trong hai ngày, 14 và 11 tháng 4 tại Panama. Đây là một cơ hội cho cuộc hội kiến lịch sử giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Nếu việc bổ nhiệm đại sứ là điều có thể xảy ra trước mắt, thì việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ là phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều bất đồng cần phải giải quyết sau hơn 50 năm quan hệ thù địch, cụ thể như việc cấm vận thương mại và tài chính của Hoa Kỳ đối với quốc đảo Cộng sản kể từ năm 1962. La Habana yêu cầu dỡ bỏ cấm vận, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đồng tình với điều này, nhưng đây là điều thuộc thẩm quyền của Hạ viện, hiện do phe Cộng hòa kiểm soát. Nghị sĩ hai đảng cũng ủng hộ việc dỡ bỏ cấm vận, nhưng không ít nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa lại yêu cầu việc bình thường hóa phải gắn liền với các thương thuyết về những vấn đề nhân quyền hay đối lập chính trị tại Cuba. Trên thực tế, Hoa Kỳ đã nới lỏng cấm vận với Cuba trong một số lĩnh vực, tuy nhiên về cơ bản lệnh cấm vận vẫn có hiệu lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là khí đốt, một xung đột khác giữa Ukraine với Nga.
Hôm nay, Nga xác nhận sẽ tham gia vào cuộc họp ba bên thứ hai tới ở Brussels để tìm cách giải quyết tranh chấp giữa Moscow với Kiev về vấn đề công ty Gazprom cung cấp khí đốt cho phe ly khai Ukraine. Có thể nói, ngoài xung đột quân sự, khí đốt đang có nguy cơ trở thành xung đột khác giữa Nga với Ukraine. Ủy ban châu Âu đã đề nghị mở cuộc họp tay ba tại Brussels vì lo ngại cho nguồn cung cấp năng lượng cho các nước Liên hiệp châu Âu trong trường hợp Nga cắt nguồn khí đốt cho Ukraine. Thật ra thì từ lâu giữa Moscow với Ukraine vẫn bất đồng với nhau trên vấn đề khí đốt, nhưng căng thẳng giữa hai bên đã gia tăng kể từ khi tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom vào tuần trước bắt đầu cung cấp trực tiếp khí đốt cho các vùng nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ly khai, với lý do là Kiev đã ngưng cung cấp cho các vùng này. Phiến quân thân Nga thì cáo buộc Ukraine đã ngưng cung cấp khí đốt mà không báo trước cho các vùng ly khai, còn chính quyền Kiev thì khẳng định là các đường ống dẫn khí đốt đã bị phá hủy do các trận giao tranh trong vùng. Nga cho rằng việc cung cấp khí đốt nói trên là trong khuôn khổ hợp đồng ký kết vào tháng 10 năm ngoái giữa Gazprom với tập đoàn Ukraine Naftogaz qua trung gian của Ủy ban châu Âu và chính quyền Kiev phải thanh toán lượng khí đốt đó vì họ xem những vùng này vẫn thuộc lãnh thổ Ukraine. Nhưng tập đoàn khí đốt Ukraine không chịu trả tiền vì cho rằng họ không thể kiểm soát được là bao nhiêu khí đốt đã được cung cấp và lượng khí đốt này đã được sử dụng vào việc gì. Chính quyền Kiev cũng từ chối trả thêm tiền để mua khí đốt của Nga ngoài số tiền mà họ đã thanh toán cho Moscow. Nhưng đối với Gazprom, số tiền còn lại không đủ để họ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine kể từ đầu tuần tới. Theo một chuyên gia Nga được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua, việc tập đoàn Gazprom đòi Ukraine trả tiền khí đốt ở miền Đông là một cách để Moscow gây thêm áp lực lên Kiev. Nói cách khác, Gazprom chỉ là một công cụ chính trị của Điện Kremlin, chứ thật ra trong chuyện này, quyền lợi thương mại chỉ là thứ yếu. Nhưng một số chuyên gia khác thì nghĩ rằng, khi đòi Ukraine trả thêm tiền, tập đoàn Gazprom muốn đạt đến một khuôn khổ pháp lý để đưa vào đó việc cung cấp khí đốt cho phiến quân thân Nga. Dẫu sao, nếu xảy ra khủng hoảng mới về khí đốt, Ukraine sẽ không phải là nạn nhân duy nhất mà châu Âu cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Hiện giờ 15% khí đốt tiêu thụ ở Liên hiệp châu Âu là trung chuyển qua Ukraine. Hai cuộc khủng hoảng khí đốt lần trước giữa Kiev với Moscow vào năm 2006 và 2009 đã từng ảnh hưởng đến người tiêu dùng châu Âu. Như vậy là lời đe dọa các nguồn khí đốt cho Ukraine cũng là một cách để bắt bí không chỉ Kiev mà cả châu Âu. Chính vì vậy mà Ủy ban châu Âu phải một lần nữa đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Ukraine với Nga qua việc đề nghị một cuộc họp ba bên ngày thứ hai tới tại Brussels.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Điệp vụ Kingsman của đạo diễn người Anh Matthew Vaughn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung.
Dân Crimea hài lòng được trở về dưới trướng Nga, bất chấp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, vật giá leo thang. 82% dân Crimea vẫn ủng hộ chính quyền Nga. Trên đây là kết quả thăm dò dư luận được Viện GFK Ukraine thực hiện hồi tháng 2 năm 2015.
Một năm sau ngày Quốc hội Crimea bị các lực lượng thân Nga chiếm đóng, đây cũng là bước đầu để Moscow thôn tính vùng lãnh thổ này của Ukraine, thì người dân tại đây vẫn rất hài lòng là họ đã tránh được chiến tranh, cho dù phải đối mặt với những khó khăn kinh tế. Một nữ y tá, bà Galina Tonmacheva, nói với hãng thông tấn Pháp AFP là bà rất hài lòng khi được trở về với nước Nga. Đấy là một giấc mơ bà hằng mong ước từ lâu nay. Vẫn theo nhân chứng này thì cũng có những thành phần bất mãn bởi vì đời sống của người dân Crimea trong năm qua đã rất khó khăn, thế nhưng điều quan trọng nhất là bán đảo này vẫn được sống yên bình. Ngày 27 tháng 2 năm ngoái, lính Nga chiếm đóng Quốc hội Crimea, các dân biểu ở vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine này đã bỏ phiếu đòi được sáp nhập vào với nước Nga. Bước kế tiếp là một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm 16 tháng 3 năm ngoái. Theo kết quả chính thức thì có đến 97% những người được hỏi bày tỏ ý nguyện muốn được sáp nhập vào với nước Nga. Cuộc bỏ phiếu đó là điểm khởi đầu của các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Âu Mỹ đã nhắm vào nước Nga của Tổng thống Putin, kể cả nhắm vào bán đảo Crimea đã bị Moscow thôn tính. Một năm sau kinh tế Crimea bị phong tỏa, nhiều tập đoàn phương Tây đã đóng cửa và di rời cơ sở đi nơi khác, đổi lại thì chính quyền Moscow hứa đầu tư hàng tỷ rúp vào vùng đất này qua các chương trình xây dựng, chẳng hạn như là qua một dự án xây một cây cầu để nối liền bán đảo Crimea với nước Nga. Trước mắt, dân cư ở trong vùng chỉ có thể dùng phà để đi sang Nga nếu như thời tiết không quá khắc nghiệt. Biên giới với Ukraine thì đã bị đóng cửa, đấy là chưa kể Kiev đã ngừng cung cấp điện nước cũng như là các dịch vụ cho hơn 2 triệu dân trong vùng. Lãnh đạo của bán đảo Crimea, ông Sergei Asyanov, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga gần đây đã nhìn nhận là Crimea thiếu từ thuốc men cho đến những vật dụng cần thiết nhất. Đời sống càng thêm chật vật khi mà giá cả của nhiều mặt hàng đã được nhân lên gấp đôi trong 12 tháng qua. Lương trung bình hiếm khi nào vượt quá ngưỡng 10.000 rúp một tháng, tức là chỉ tương đương với khoảng 142 euro. Theo lời một viên nhạc trưởng được AFP trích dẫn, thì các khoản tiền viện trợ của Nga cho Crimea đã rơi vào túi các nhà lãnh đạo địa phương, trong khi đó thì các nhà cầm quyền ở Crimea cho rằng những khó khăn hiện tại chỉ mang tính nhất thời. Một năm sau ngày Crimea bị Moscow thôn tính, vẫn có đến 82% những người được hỏi tán đồng việc họ đã được sáp nhập vào với nước Nga, nhưng trong năm qua thì cũng đã có không ít người dân Crimea đã bỏ chạy khỏi bán đảo này. Một chuyên gia tin học Alexander Titov, 22 tuổi, đã tìm cách ở lại Đan Mạch. Anh nói với AFP, xã hội Crimea đang trở nên ngộp thở. Tất cả những ai chỉ trích nước Nga hay là tỏ thái độ thân Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công, như là trường hợp của nhà đấu tranh vì nhân quyền Andrei Klitschko.
Crimea cái gai trong quan hệ giữa Nga và phương Tây.
sự kiện Nga thôn tính bán đảo Crimea, thu tóm lại thành phố cảng Sevastopol tháng 2 năm 2014, gây ra một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa Moscow với các nước phương Tây từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Với cảng Sevastopol, hải quân Nga tăng cường hiện diện ở Hắc Hải và dễ tiếp cận với Địa Trung Hải hay Trung Đông.
Tháng 3 năm 2014, Tổng thống Putin đã ký hiệp định lịch sử thâu tóm bán đảo Crimea của Ukraine. Crimea và nhất là cảng Sevastopol đã mở ra những vùng biển ấm áp cho các hạm đội của Nga liên tục hiện diện trong vùng từ thế kỷ thứ 18 tới nay, nổi tiếng là một vùng đất trù phú, thanh bình với những thành phố ven biển đã đi vào huyền thoại như là Yalta. Đây cũng là nơi mà các nhà lãnh đạo Liên Xô, Mỹ và Anh năm 1945 đã từng định đoạt về vận mệnh của châu Âu sau Thế chiến thứ hai. Thế rồi đến năm 54, chủ nhân của Điện Kremlin thời đó là ông Nikita Khrushchev, gốc người Ukraine, đã trao lại mảnh đất này cho Kiev. Món quà tặng này đã liên tục là cái gai trong quan hệ giữa Ukraine với các nhà cầm quyền ở Moscow sau ngày Liên bang Xô Viết tan rã năm 1991. Ngày 27 tháng 2 năm ngoái, khi mà phe thân Nga chiếm đóng trụ sở Quốc hội Crimea, thì một lần nữa vùng đất yên bình này lại khuấy động quan hệ giữa nước Nga của Tổng thống Putin với các đối tác phương Tây. Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Moscow phá vỡ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thế nhưng nhìn từ Điện Kremlin thì việc giành lại Crimea từ tay Ukraine là một điều dễ hiểu bởi quá khứ lịch sử và bởi đấy cũng là nguyện vọng của đại đa số dân cư ở bán đảo này. Khi còn thuộc chủ quyền của Ukraine thì Crimea đã từng là một vùng tự trị, có hiến pháp riêng, có một chính phủ và quốc hội riêng. Quy chế tự trị đó đã được chính quyền Kiev nhìn nhận từ năm 1992 với mục đích là dập tắt những ý đồ ly khai tại một vùng lãnh thổ mà đa số là người dân nói tiếng Nga. 59% dân số ở đây là người Nga, người Ukraine chỉ chiếm có 24% trên tổng số hơn 2 triệu dân và 12% dân cư Crimea là người Tatar theo đạo Hồi.
Nga cơn ác mộng của người Tatar tại Crimea. Kể từ khi Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine, cộng đồng người Tatar theo đạo Hồi sống trong sợ hãi, các vụ bắt giữ mất tích thường xuyên xảy ra như cơm bữa.
Theo lời một dân biểu người Tatar, ông Inmi Umerov, thì kể từ khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập vùng Crimea vào với nước Nga, ít nhất là 20 người thuộc sắc tộc Tatar theo đạo Hồi tại đây đã mất tích, 4 trong số đó đã bị sát hại và 12 người đã được trở về với gia đình, 4 người còn lại vẫn bặt vô âm tín. Thế rồi cả 100 người Tatar đã bị cảnh sát điều tra, theo dõi các hành vi khám xét nhà, hù dọa, sách nhiễu, đặc biệt nhắm vào các gia đình của người Tatar. Với khoảng 300.000 người, chiếm một tỷ lệ trên dưới 12% trong số 2,3 triệu dân cư của bán đảo Crimea, cộng đồng người Tatar đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm ngoái. Thế rồi từ đó tới nay thì đã có từ 10 cho đến 20.000 người rời khỏi Crimea để sang định cư ở một vùng đất thuộc chủ quyền của Ukraine. Đối với người Tatar, 60 năm sau khi đã thoát khỏi vòng kềm tỏa của Liên Xô, trở lại dưới trướng Moscow là một cơn ác mộng, bởi vì vào năm 1944, lãnh tụ Liên Xô thời đó là ông Stalin đã tố cáo người Tatar cấu kết với quân Đức Quốc xã, và cũng Stalin đã ra lệnh đầy khoảng 200.000 người Tatar đến các vùng ở Trung Á và Siberia. Cộng đồng này chỉ được hồi hương sau ngày Liên Xô cũ đã sụp đổ. Sự kiện đó hãy còn ám ảnh nhiều thế hệ người Tatar cho mãi đến tận ngày hôm nay. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. gạch chéo, nghe, gạch ngang, 60.
Happy, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi trở ra phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tình báo Mỹ lo ngại Trung Quốc mở rộng các đảo ở Biển Đông có nguy cơ gây căng thẳng với các nước láng giềng. Tổng thống Pháp đến đảo Guyane, Philippines, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão Haiyan cách đây 2 năm. Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về Ukraine, các bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Biển Đông. Thành trên Iraq phá bảo tàng Mosul, UNESCO đòi Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Mục mỗi ngày một sự kiện, khí đốt, một xung đột khác giữa Ukraine với Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế là mối bận tâm chính của các báo chí Pháp sáng nay. Tại sao người Pháp đổ xô mua bảo hiểm nhân thọ là quan tâm hàng đầu của Lezico? Bên cạnh đó, Nhật báo cũng chú ý đến thâm thủng cuộc chiến giữa Paris và Brussels về tiết kiệm ngân sách. Vào lúc mà Ủy ban châu Âu yêu cầu trình tự tiết kiệm thêm 1 tỷ euro cho năm nay, Bộ Tài chính Pháp muốn tin rằng việc giữ cam kết không cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Nhật báo Công giáo La Croix thì đề xuất việc làm, hưu bổng, thời gian làm việc, những gì nước Pháp có thể làm. Vào lúc châu Âu gia hạn cho Pháp, đến năm 2017 phải giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% của tổng sản phẩm quốc nội. Đổi lại, Paris phải có một chương trình cải cách cụ thể. Bruxelles cho là, với ngân sách của Pháp cho năm nay, Paris vẫn chưa nỗ lực hết sức để giảm nợ cấu trúc. Hiện các cải cách của Pháp là đang đi đúng hướng, nhưng còn quá ít. Đáng chú ý nhất là hàng tiết của Le Figaro, tăng trưởng, nước Pháp vẫn ì ạch tại châu Âu. Nhiều tín hiệu cho thấy nền kinh tế Pháp đang hồi phục, nhưng Le Figaro cũng nhận thấy là tăng trưởng, nước Pháp vẫn còn bị trì trệ do thiếu các cải cách. Một mặt, Nhật báo nhìn nhận là tăng trưởng nhẹ trở lại đang tiếp thêm sức và củng cố vị thế của chính phủ trước cánh tả trong đa số cầm quyền, vốn đang chỉ trích mạnh mẽ chính sách kinh tế của chính phủ. Mặt khác, Le Figaro cũng cảnh báo là sự hồi phục dày dặn đó vẫn chưa đủ để tạo ra việc làm. Do bởi, để giảm thất nghiệp, tăng trưởng của Pháp ít nhất phải đạt mức từ 2 đến 2,5% trong một năm, trong khi đó, mức hy vọng cho năm nay là chỉ có 1%. Một tỷ lệ thấp như vậy, theo Le Figaro, vẫn khó có thể đạt được, do bởi, nền kinh tế của Pháp vẫn còn thiếu tính cạnh tranh, thuế và các chi phí quá nặng và do bởi tính cứng nhắc của thị trường lao động.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Riêng trang nhất của Nhật báo Thiên tài Libération quan tâm đến tình hình bất ổn ở biên giới giữa hai quốc gia là Nigeria và Cộng hòa Chad, với tấm ảnh một phụ nữ châu Phi còn trẻ tuổi, đầu đội khăn, đi dưới cái nắng chói chang trên hoang mạc, ánh mắt tuyệt vọng, tờ báo này chạy tựa lớn, câu chuyện đẫm máu về Boko Haram, hồ sơ của Libération tái hiện lại hành trình gieo rắc chết chóc, từ bắt cóc đến các vụ tấn công khủng bố, các vụ tàn sát của phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram trên lãnh thổ Nigeria.
Tờ báo dành ra tổng cộng 8 trang để đăng các bài và ảnh điều tra, phóng sự đặc biệt tại vùng biên giới giữa hai quốc gia trên, một khu vực hầu như rất khó tiếp cận. Trên trang 4 và trang 5 của Libération, với hai tấm ảnh của nữ nhiếp ảnh Sophie Bouillon, một cho thấy mặt cát in đầy dấu chân, tấm khác là đoàn người, đàn ông thì đầu đội tay mang, phụ nữ tay bồng tay bế, ánh mắt thất thần ngồi trên thuyền vượt sông. Bài viết của Olivier Labonmate cho biết nguồn gốc của Boko Haram. Theo bài viết, Boko Haram có nghĩa là phương Tây cám dỗ. Giáo phái Hồi giáo cực đoan do Mohamed Yusuf thành lập vào năm 2002. Ban đầu, giáo phái chủ trương hoạt động không bạo lực, thông qua các bài thuyết giáo, chống lại bất công xã hội, chỉ trích chính phủ. Mohamed Yusuf muốn hình thành một xã hội dựa trên nền tảng đạo hồi khắt khe, nhưng không cực đoan như phe Jihad. Với tài diễn thuyết, Mohamed Yusuf thu hút được cảm tình của người dân vùng Đông Bắc Nigeria, nhất là tại Maiduguri. Theo ước tính của John Luca, một người công giáo từng ở khu vực này, thì vào thời điểm đó, có gần 40% sinh viên đại học trở thành những cảm tình viên của phái Boko Haram. Ông nói, Yusuf đã biết cách sử dụng sự bất mãn của một giới trẻ nghèo khó, dù có học hay không, cảm thấy bị chính quyền trung ương bỏ rơi và không tìm được việc làm. Các vụ tấn công vào thời điểm đó chủ yếu là nhắm vào cảnh sát, gái mại dâm hay những kẻ buôn bán rượu.
Sau cái chết của nhà sáng lập vào năm 2009, thì học trò của ông là Abubakar Shekau đã lên lãnh đạo giáo phái này. Lãnh đạo mới tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của nhà sáng lập và đe dọa làm cho đất nước không thể nào điều hành được nữa. Kể từ đó, Maiduguri, vùng biên giới đông bắc Nigeria, chìm đắm trong hỗn loạn với tình trạng mỗi ngày có hàng trăm nạn nhân thiệt mạng.
Để có tiền hoạt động, Boko Haram tấn công vào các ngân hàng, bắt cóc đòi tiền chuộc, tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các nhà tù để giải thoát các chiến binh. Song song đó, để nâng hiệu quả tuyển dụng, Boko Haram không dùng đến ý thức hệ để kêu gọi, mà dùng bạo lực, bắt cóc, đe dọa, tà thuật, cho tiền hay là dùng hôn nhân. Sự bất ổn của vùng Sahel và việc kiểm soát khó khăn các vùng biên giới đang tạo thuận lợi cho sự bành trướng của Boko Haram ra ngoài Nigeria. Theo phân tích của phóng viên Jean-Louis Letouze, thì chiến đấu chống khủng bố là cả một bài toán hóc búa cho khu vực. Theo ước tính hiện nay, Boko Haram có khoảng 10.000 chiến binh, nhưng chỉ với 10.000 chiến binh đó, nhóm thánh chiến cực đoan này cũng đủ làm cho các bang như Borno, Yobe và Adamawa, tương đương với khoảng 1/3 lãnh thổ của nước Pháp, hầu như là nằm ngoài tầm kiểm soát. Các cuộc tấn công của Boko Haram bây giờ còn nhắm vào cả thường dân, do bởi nhiều người từng ủng hộ họ bây giờ quay súng lại chống Boko Haram.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyến công du Philippines 2 ngày của Tổng thống Pháp François Hollande được nhiều tờ báo phản ánh lại. Hollande đưa ra lời kêu gọi về khí hậu với người dân Philippines tựa trên nhật báo kinh tế Lizico. Khí hậu 2. François Hollande tuyển dụng Marion Cotillard trong chuyến đi vận động của mình, tít nhỏ trên trang nhất tờ Le Figaro, tháp tùng cùng với Tổng thống Pháp trong chuyến đi vận động chống lại hiện tượng khí hậu đang bị hâm nóng, còn có 2 diễn viên điện ảnh Pháp nổi tiếng, đó là cô Marion Cotillard, người đã từng đoạt giải Oscar qua bộ phim La Môme, và nữ diễn viên Melanie Laurent.
Libération thì có bài phóng sự đề tựa khí hậu, một lời kêu gọi từ Manila để vọng tới Paris. Đối với Tổng thống Pháp, Philippines sẽ là một đồng minh tiềm tàng cho sự thành công của Hội thảo khí hậu 21 diễn ra tại Paris vào tháng 12 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp đến thăm Philippines sau gần 70 năm kể từ ngày Paris và Manila bình thường hóa quan hệ. Philippines với hơn 7.000 hòn đảo là một trong những quốc gia bị hứng chịu nhiều tác hại nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu, và đây cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do hiện tượng trái đất nóng dần. Bên cạnh đó là các thiên tai như núi lửa, ngập lụt, dòng bão, v.v. Theo quan điểm của ông Nicolas Hulot, người cố vấn chương trình chuyến đi cho Tổng thống Pháp, thì vẫn tồn tại một mô hình phát triển kinh tế phù hợp với các thách thức về khí hậu. Không nhất thiết phát triển kinh tế là phải tàn phá thiên nhiên. Tháp tùng với Tổng thống Pháp, Libération cho biết, ngoài Ngoại trưởng Laurent Fabius, Bộ trưởng Môi trường Ségolène Royal, còn có đại diện của các tập đoàn lớn của Pháp và 2 nữ diễn viên Pháp xinh đẹp Marion Cotillard và Melanie Laurent.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Điệp vụ Kingsman của đạo diễn người Anh Matthew Vaughn.
với 5 bộ phim thực hiện trong vòng 10 năm qua, đạo diễn người Anh Matthew Vaughn đã trở thành một tên tuổi khá ăn tiền trong ngành làm phim. Ngoài đời là chồng của Claudia Schiffer, Matthew Vaughn còn là bạn thân của Daniel Craig, Brad Pitt và Jason Statham. Vào năm 44 tuổi, anh trở lại với bộ phim Địch Vụ Kingsman, một bộ phim ăn khách không những ở châu Âu mà còn ở Bắc Mỹ, cho dù kinh phí của phim này chỉ bằng 1/3 so với bộ phim bom tấn Jupiter Ascending. Phóng tác từ bộ truyện tranh cùng tên của hai tác giả Mark Millar và Dave Gibbons, bộ phim Kingsman vay mượn mô hình của dòng phim gián điệp để rồi phá vỡ cấu trúc bằng các màn hài hước. Nhân vật, lời thoại đôi khi rất nghiêm túc, nhưng tình huống bối cảnh thì lại thoáng nét khôi hài, phớt tình ăn lên. Đây không phải là lần đầu tiên Matthew Vaughn chuyển thể truyện tranh lên màn ảnh lớn. Trước đó anh đã từng thành công với bộ phim Kick-Ass với nội dung tếu lâm, diễu cợt, chế nhạo dòng phim siêu anh hùng. Một cách tương tự, có thể nói là Địch Vụ Kingsman là một tác phẩm nhài lại các bộ phim gián điệp, từ James Bond trong loạt phim Địch Viên 007, Đặc Vụ Jason Bourne bị săn lùng, cho tới Ethan Hunt trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.
I've never met a tailor before, but I know you ain't one.
Come with me. What do you see?
I see a young man with potential.
Pull the hook on your left.
Oh, yes. Very nice.
Trong truyện cũng như trong phim, Kingsman là tên của một cửa hiệu chuyên may đo Âu phục dành cho phái nam. Nhưng thật ra, một cơ quan tình báo lại ẩn nấp đằng sau tấm bình phong này. Tổ chức Kingsman tuyển lựa và huấn luyện các tài năng mới để biến họ thành những điệp viên siêu đẳng. Nhân vật chính trong phim là Gary X.C. Price, một cậu thanh niên nghịch ngợm phá phách, không siêng năng học hành mà suốt ngày chỉ thích chơi bời lêu lỏng. Ăn không ngồi rồi, phá làng phá xóm. XC rơi vào đường tù tội, bị cảnh sát bắt giam sau một vụ trộm cắp, lái xe quá tốc độ. Cuộc đời của XC có lẽ sẽ giống như bao thanh niên phạm pháp khác nếu như không có sự xuất hiện của Harry Hart do Colin Firth phụ diễn, một người đàn ông với tướng mạo lịch lãm, phong cách quý phái. Harry sẽ dày công thuyết phục XC gia nhập tổ chức tình báo Kingsman, nơi mà những người đàn ông có phong độ như công hầu tử tước. Nhưng khi phải ra tay hành động, thì họ cứ giết trước rồi báo sau. Kingsman là một đội ngũ phản gián tinh nhuệ, một thứ vũ khí sát thương đặc quyền tối thượng. Tổ chức này sẽ phải tìm cách đối đầu với hung thần Richmond Valentine do Samuel L. Jackson thủ vai, một nhà tỷ phú có bộ óc siêu việt nhưng không kém phần quỷ quyệt. Chạy đua với thời gian, cơ quan tình báo Kingsman sẽ phải tương kế tựu kế hầu phá vỡ âm mưu thâm độc của nhà tỷ phú, muốn xóa sổ nhiều thành phần dân cư trên địa cầu, thanh lọc toàn bộ thế giới, để rồi từ đó mà lập ra một xã hội với trật tự mới.
Huge IQ, great performance at school, but you gave up. Drugs, petty crimes. You never had a job. It set you on a certain path. But you needn't stay on it.
Tính tới nay, dòng phim gián điệp đã có rất nhiều nhân vật. Mỗi vai diễn lại có một cá tính và nét đặc thù riêng biệt. Lâu đời nhất vẫn là điệp viên 007, James Bond, trường thọ, giết người không nháy mắt, cứng rắn nhưng lại có số đào hoa hơn cả. Jason Bourne lại là một điệp viên mất trí nhớ, lạnh lùng tàn khốc trong cuộc hành trình lần tìm ký ức. Còn trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, Ethan Hunt là nhân vật có vẻ cân đối hơn ai hết. Một sát thủ không đơn độc, cho dù lâm vào đường cùng, nhưng vẫn làm việc theo ekip. Chưa kể đến nhân vật Jack Ryan trong loạt truyện của Tom Clancy, mà Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck và Chris Pine từng thể hiện trên màn bạc. Jack Ryan là một điệp viên bất đắc dĩ do hoàn cảnh đẩy đưa, vì ban đầu anh là một chuyên viên phân tích thông tin tình báo. Phim châu Âu thì có loạt phim điệp viên Largo Winch phóng tác từ bộ truyện tranh cùng tên, và nhất là nhân vật OSS 117 do nam tài tử người Pháp Jean Dujardin đóng trên màn ảnh lớn. phim này dung hòa hai thể loại gián điệp và phim hài, và như vậy trở nên gần giống hơn so với bộ phim Kingsman của đạo diễn Matthew Vaughn. Một loạt phim khác nữa đậm chất hài hước do cố tình bắt chước điệp viên 007 chính là bộ phim với nhân vật Austin Powers. Thế nhưng cách pha trò chọc cười của loạt phim này không tinh tế có duyên bằng điệp vụ Kingsman của đạo diễn Matthew Vaughn. Nét độc đáo khác thường nhất trong phim Kingsman là thoát ra khỏi những lối mòn, vây mượn hệ thống ngôn ngữ và các hình tượng thường thấy trong phim gián điệp, để rồi tận dụng các nét tương phản, thay vì khai thác điểm nhấn, lại chọn các nút lệch trọng tâm. Sự tương phản xuất phát từ sự chênh lệch giữa một bên là điệp viên tân binh và một bên là các đặc vụ kỳ cựu. Quan hệ thầy trò giữa hai nhân vật Harry và Exie, quá trình hướng dẫn huấn luyện một thanh niên có tư chất nhưng hơi lười biếng thành một điệp viên tài ba, làm nảy sinh khá nhiều tình huống buồn cười. Phim gián điệp nhưng lại đi vay mượn cách vận hành của thể loại buddy movies. Dù hai nhân vật có khác biệt tuổi tác, dày dặn kinh nghiệm hay non nớt tay nghề, nhưng họ vẫn phải hợp sức để đạt tới cho cùng một mục đích. Đạo diễn Matthew Vaughn dùng cách phản vế để khuynh đảo cấu trúc của thể loại phim gián điệp.
It's freezing. Why are we walking? You jack the car keys.
Oh, that's my car!
Drugs, petty crime. Never had a job.
Who are you? Your father saved my life.
This is your fair game, boys.
I've had a rather emotional day. I'd appreciate it if you could just leave us in peace.
You should get out of the way, granddaddy. You'll get hurt.
Một trong những điểm hấp dẫn của bộ phim Kingsman là việc xây dựng một hệ thống vai phụ khá chặt chẽ. Ngoài Colin Firth, còn có Samuel L. Jackson trong vai phản diện, và hai diễn viên Michael Caine và Mark Hamill trong vai phụ. Sự góp mặt của nam tài tử Colin Firth ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn khiến cho người xem nhiều lần cảm thấy thích thú. Đạo diễn người Anh đã dùng cách nhập vai phản khuôn để tạo sự bất ngờ nơi người xem. Thường thì khuôn mặt của nam diễn viên Colin Firth rất quen thuộc với khán giả do anh thường đóng các bộ phim tình cảm, xã hội, tâm lý hay lịch sử. Nhưng lần này Colin không đóng một vai sập khuôn như những gì khán giả chờ đợi, mà lại xé rào khi vào vai một điệp viên thứ thiệt, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng khi tác chiến, nhưng vẫn sắc máu gan lì, chứ không như là nhân vật em trong bộ phim James Bond, cấp trên chỉ ngồi sau bàn giấy, ít khi nào lên tuyến đầu. Colin đi ngược lại với hình ảnh của chính mình, nhập vai xuất sắc và thực hiện hầu hết các màn hành động trong phim, chứ không cần phải có người khác để thay thế. Trong phim Kingsman, Colin nhập vai quá tài tình, cho nên khán giả không khỏi thắc mắc là tại sao từ trước tới nay không có đạo diễn nào nghĩ tới chuyện giao cho anh một vai chính trong một bộ phim hành động. Do bộ phim Kingsman thích tận dụng khai thác sự phản ngược trái chiều, cho nên trong ưu điểm của bộ phim, người ta cũng có thể tìm thấy một vài nhược điểm. Nam diễn viên trẻ tuổi Taron Egerton trong vai Exie được quảng cáo như là một trong những gương mặt sáng giá nhất trong tương lai, coi vậy mà không có nhiều bề dày cho lắm. Tuy là vai chính, nhưng nhân vật Exie lại không thực sự nổi bật. Bộ phim khắc họa quá trình của một thanh niên bình thường bị lôi cuốn vào tình huống phi thường. Trường đoạn huấn luyện các điệp viên mầm non mở ra cuộc tranh tài thi đua giữa các ứng viên cũng không thật sự làm nổi bật được tính cách căng thẳng rủi ro dự báo cho các điệp vụ đầy gai góc, đầy nguy hiểm đang chờ đón họ. Đành rằng trong bộ phim, cậu thanh niên này thực hiện rất tốt các pha hành động nguy hiểm khi phải nhảy ra ngoài máy bay từ trên cao rơi xuống hay phải tìm cách thoát khỏi phòng kính đang dần dần ngập nước. Thế nhưng khi đứng bên cạnh với Colin Firth thì cậu thanh niên lại hơi mờ nhạt và thiếu tự nhiên, trong lúc Colin ung dung phớt tỉnh, phán cho người ta nghe những câu nói mà người ta không biết là đùa hay thật, nghiêm túc mà lại rất có duyên.
Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to fight?
Sau khi thành công với bộ phim X-Men thế hệ đầu và bộ phim Kick-Ass nhại lại dòng phim siêu anh hùng, Superhero, đạo diễn Matthew Vaughn đã từ lâu nuôi mộng quay cho được một bộ phim gián điệp. Vào năm 2004, đạo diễn người Anh này đã quay bộ phim đầu tay của mình mang tựa đề Lay Your Cake với nam diễn viên Daniel Craig trong vai chính, nói về chuyện một tướng cướp muốn rửa tay gác súng, nhưng rốt cuộc quá khứ vẫn không chịu để yên. Đến khi Daniel Craig được tuyển vào vai địa phiên 007, đạo diễn Matthew Vaughn lúc ấy hy vọng là mình sẽ có cơ hội quay một bộ phim James Bond. Nhưng rốt cuộc, người được chọn lại là đạo diễn Sam Mendes, và sau thành công của Skyfall, ông cũng là người sẽ thực hiện tập kế tiếp là bộ phim James Bond thứ 24. Đạo diễn Matthew Vaughn thất vọng chán nản, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội bấm máy quay phim gián điệp. Cho đến cái ngày anh đọc được quyển truyện tranh của hai tác giả Mark Millar và Dave Gibbons mà anh đã có dịp hợp tác, Matthew Vaughn tham gia vào khâu viết kịch bản, theo dệt thêm những tình huống khôi hài nhưng vẫn không giảm nhẹ tính gây cấn và trọng lượng của các pha hành động. Bộ phim Kingsman vay mượn rất nhiều từ dòng phim điệp viên, từ hình thức cho tới cung cách, nhưng ý tưởng không nghiêm túc như phim James Bond mà lại thiên về trường phái và phong cách cũ, old school, của các điệp viên hóm hỉnh, theo kiểu hai series truyền hình của Anh là The New Avengers với hai nhân vật Emma Peel và John Steed, và nhất là The Persuaders với hai diễn viên gạo cội là Tony Curtis và Roger Moore. Phim Kingsman dùng một ngôn ngữ hình ảnh quen thuộc để nhại lại phim gián điệp viên thứ thiệt, với những vũ khí cực kỳ tối tân hiện đại, đôi khi rất nhỏ mà là hiệu quả tinh vi, một cây bút có tẩm thuốc độc, mấy bật lửa cài chất nổ cực mạnh, bộ âu phục mây đo sát người mà lại bền hơn cả áo giáp khi phải chắn đạn. Khi khai thác các tình tiết khôi hài, những lời thoại đầy ẩn ngữ, nói một ý hiểu nhiều chiều, đạo diễn người Anh Matthew Vaughn thổi một luồng dưỡng khí nhẹ nhàng sinh động, không phải là những tiếng cười to mà là nụ cười lung linh trong ánh mắt. Những người đàn ông hào hoa phong nhã của hiệu may Kingsman, quý phái vương giả, nhưng chỉ tuân thủ sứ mệnh của nữ hoàng.
Vừa theo dõi tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim The Devil Kingsman của đạo diễn người Anh Matthew Vaughn. Kết thúc chương trình sau đây là Cuộc sống muôn màu, hôm nay do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. 7 triệu sản phẩm bán ra trong năm 2013. Trước đây, hầu như người tiêu dùng ở phương Tây đều biết đến áo gió Kaway, mỏng, nhẹ, chống mưa, chắn gió, bền và có thể cuộn tròn, gọn nhẹ như một quả chuối. Thế rồi, mắc áo này hầu như biến mất trong hai thập niên qua. Tuy nhiên, từ giữa năm 2013, Kaway đã hồi sinh với nhiều loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Lịch sử ra đời của Kaway khá thú vị. Ông Léon Claude Duhamel, con một nhà công nghiệp ở phía bắc nước Pháp, kể lại, mùa hè năm 1965, khi ngồi uống nước tại quán cà phê Hòa Bình ở Paris, trời xấu, mưa tầm tã, tình cờ ông nhìn thấy một phụ nữ đi qua, mặc một áo mưa có mũ trùm màu đỏ. Ông nảy ra ý nghĩ sáng chế một loại áo mưa đơn màu dùng cho cả nam lẫn nữ và đặt tên là Anka. Hàm ý muốn nói đến Anka de pluie, tức là trong trường hợp trời mưa. Tuy nhiên, công ty tư vấn quảng cáo truyền thông Havas khuyên ông chỉ nên giữ lại âm ca và nên tìm một tên gì đó mang tính quốc tế hơn, và Mark Kaway ra đời,
nghe có vẻ mỹ hơn. Ngay lập tức, Cowie đã nổi tiếng và bán rất chạy. Trong 25 năm, Leon Claude Diamen đã bán tới 45 triệu áo. Đến năm 1992, Leon Claude Diamen nhượng lại mác này cho tập đoàn Ý Pirelli, và cũng kể từ đó, doanh thu từ áo Cowie đã bị sụt giảm nhanh chóng từ 500 triệu franc mỗi năm xuống chỉ còn 100 triệu franc. Theo giới chuyên gia, có nhiều lý do làm cho Cowie từng bước bị lu mờ. Kho hàng bị cháy rụi, Cowie trở thành một cái tên chung chỉ loại áo gió. Kiểu áo mưa này đã bị sao chép khắp nơi trên thế giới, không thể cạnh tranh với các loại áo mưa rẻ tiền của châu Á. Chất liệu vải may, ni lông và kiểu áo không chạy theo mốt. Nói tóm lại, Cowie không còn hợp thời trang nữa. Năm 2004, tập đoàn Ý Basicnet mua lại mác Cowie và có một chiến lược thực sự để phục hồi mác này theo hướng đây là một sản phẩm thời trang, hàng hiệu, thể hiện phong cách sống. Cùng với việc cho tái xuất các mẫu áo chống gió cổ điển, truyền thống trước đây như Cowie Claude, Cowie Leon, tập đoàn Ý cải tiến chất liệu vải may, chống bí, thoát hơi, thay đổi kiểu áo và màu sắc. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm khác mác Cowie cũng ra đời như áo khoác, áo rét, túi, vali. Các nhà sáng tạo mốt nổi tiếng như Philip Stark và Marc Jacobs được mời thiết kế các sản phẩm cấp cao có số lượng cực kỳ hạn chế. Mạng lưới phân phối có chọn lọc hơn. Ngay từ năm 2013, Cowie được bán trong các cửa hiệu thời trang thay vì tại các cửa hàng bán đồ thể thao như trước đây. Là sản phẩm thời trang nên giá cũng khá cao. Một áo gió Cowie may theo kiểu cổ điển truyền thống có giá từ 50 đến 70 euro. Áo khoác thì dao động từ 250 tới 300 euro. Tại Ý, áo vét bằng da mác Cowie lên tới 880 euro. Để nâng cao hình ảnh một sản phẩm thời trang, mùa xuân năm 2014, Cowie ký hợp đồng đối tác với mác thời trang Paris Marge. Ba kiểu áo mưa in hình da báo và có mác Cowie nổi bật, giá 195 euro mỗi áo, bán rất chạy. Ông Yves Benoliel, giám đốc tiếp thị của Marge, cho biết, Marge có 300 cửa hàng trên thế giới và đã bán hết 80% khối lượng áo Cowie. Tham vọng của Cowie tại Pháp rất lớn, đa dạng hóa đối tượng người tiêu dùng. Trong 3 năm tới, các áo Cowie của nam giới chiếm 40%, nữ 30%, trẻ em cũng như các đồ dùng khác như túi, vali là 30%. Và mục tiêu doanh thu đề ra là sẽ đạt tới 25 triệu euro.
Chương trình tạp chí của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau một điểm báo, là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc nói về diva nhạc jazz Diana Cole, trình làng tập nhạc mới. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức tác phẩm Get Lucky, nhóm Daft Punk trình bày.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. Keeps on giving. feeling. If you wanna leave, I'm with it.